Phân bón.
Các phiền não, uế trược của chúng ta giống như chất phân bón hữu ích cho việc tu tập của chúng ta. Điều này cũng giống như việc lấy các loại phân như phân gà và phân trâu bò chẳng hạn để bón cho các cây ăn quả, để chúng ra quả ngọt và sum suê. Trong khổ có lạc, trong hỗn độn có tĩnh lặng.
Lửa.
Chẳng có cái gì xảy ra một cách lập tức. Do đó lúc đầu, chúng ta chẳng nhìn thấy thành quả nào trong việc tu tập của mình. Điều này cũng giống như ví dụ mà tôi thường nói với quý vị về một người cố đánh lửa bằng cách cọ xát hai cục đá với nhau. Anh ta nói, người ta bảo có lửa ở trong này. Thế rồi anh ta bắt đầu chà mạnh chúng một cách hăng hái. Chà đi chà lại, lòng kiên nhẫn của anh vẫn không dứt. Anh muốn có được ngọn lửa đó, nhưng mãi chưa thấy lửa. Anh nản lòng và ngừng tay giây lát. Anh ta bắt đầu làm lại, nhưng nhiệt tình ban đầu của anh đã nguội mất rồi, cho nên công việc diễn ra thật chậm chạp. Anh ta đã không giữ được việc này đủ lâu. Anh chà đi chà lại cho đến khi thấy mệt và rồi ngừng tay hẳn. Không chỉ mệt, anh còn càng lúc càng nản chí hơn. Chẳng có lửa nào trong này cả. Cuối cùng, anh quyết định bỏ cuộc hoàn toàn. Anh đã làm công việc đó nhưng chẳng có đủ sự bền bỉ để làm bật ra ngọn lửa. Lúc nào ngọn lửa cũng ở đó, nhưng anh đã không đi đến cùng. Cho đến khi chúng ta có thể đạt được sự tĩnh lặng, tâm vẫn sẽ như trước. Vì lẽ đó thầy thường nói, cứ tiếp tục hành, cứ tiếp tục tu tập. Có thể chúng ta nghĩ, nếu chưa hiểu thì làm sao tôi hành được đây? Chỉ đến khi chúng ta có thể đạt được chánh hạnh, trí tuệ mới nảy sinh. Do đó chúng ta nói hãy tiếp tục. Nếu tu hành không ngừng nghỉ, chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đang làm và quán xét việc tu hành của mình.
Con cá.
Chúng ta không muốn mong cầu. Nhưng nếu không có mong cầu, tại sao lại tu? Chúng ta phải có lòng mong cầu tu hành. Muốn và không muốn đều là những phiền não, đều là những chướng ngại, những ảo tưởng lầm lẫn thiếu trí tuệ. Phật cũng có lòng ước muốn. Lúc nào ước muốn cũng có ở đó. Đó chỉ là một tình trạng của tâm mà thôi. Nhưng bậc tuệ giác có lòng mong cầu mà không luyến chấp. Các khao khát của chúng ta cũng giống như chuyện bắt một con cá lớn bằng lưới. Chúng ta phải chờ cho đến khi con cá bị đuối sức mới có thể vớt nó một cách dễ dàng. Nhưng chúng ta phải luôn canh chừng để nó không thoát được. Con cá và con ếch. Nếu chấp ái dục trần, quý vị sẽ giống như con cá bị mắc câu. Khi người câu cá đến, quý vị dễ dùng, nhưng quý vị không thể thoát ra được. Thật ra quý vị không phải bị mắc câu giống như con cá, mà là giống như con ếch. Con ếch thì nuốt trọn lưỡi câu vào bụng, con cá thì chỉ bị mắc câu trong miệng.
Cái nơm cá.
Nếu nhìn thấy rõ tác hại và lợi ích của mọi việc, quý vị sẽ không phải chờ ai nói cho mình biết cả. Thử lấy câu chuyện người đánh cá đang tìm trong cái nơm cá của mình. Anh ta biết có gì trong đó. Anh ta có thể nghe thấy nó đang kêu lõm tõm bên trong, nghĩ rằng đó là con cá. anh ta thò tay vào nơm, thì ra đó là một con vật khác. Anh không thể thấy nó, cho nên anh không biết chắc đó là con gì. Đó có thể là con lươn, nhưng đó cũng có thể là con rắn. Nếu bỏ nó đi, anh có thể hối tiếc, vì nếu là con lươn, nó rất ngon cho bữa cơm tối. Trái lại, nếu đó lại là con rắn, nó có thể cắn anh. Anh quả thật rất phân vân, nhưng ước muốn của anh rất mạnh. Ngộ nhỡ, đó lại là một con lươn thì sao? Giây phút mà anh lôi nó ra khỏi nơm và thấy đó là con rắn, anh không ngần ngại ném nó ngay. Anh không phải chờ cho đến khi có ai đó la lớn, "Ê, đó là con rắn, liền nó đi." Phản ứng của Tom cho anh biết phải làm gì một cách rõ ràng còn hơn cả lời nói. Tại sao? Bởi vì Tom nhìn thấy sự nguy hiểm. Con rắn có thể cắn và làm anh bị đau đớn hay mất mạng. Đâu cần phải có ai nói cho anh biết, đúng không? Cũng vậy, nếu chúng ta tu tập cho đến khi nhìn thấy vạn pháp đúng như chúng đang là, chúng ta sẽ chẳng còn chấp vào những điều bất thiện lành nữa.
Người đánh cá.
Việc hành tập quán sát sẽ dẫn chúng ta đi đến sự hiểu biết. Chúng ta hãy lấy ví dụ một người đánh cá kéo lưới lên và có một con cá lớn mắc trong đó. Quý vị nghĩ anh ta suy nghĩ ra sao trong việc kéo nó lên? Nếu sợ bị vuột con cá, anh ta sẽ hối hả và cố giữ cho bằng được tấm lưới, đồng thời chộp và giật mạnh nó lên. Trước khi anh ta kịp có nó, con cá lớn đó đã thoát. Người đánh cá đã cố gắng hết sức mình. Người xưa dạy rằng chúng ta phải làm điều đó thật chậm rãi, cẩn thận thu lưới để không bị vuột mất cá. Đây cũng là cách thức trong việc tu hành của chúng ta. Chúng ta phải từ từ cảm nhận con đường của mình, cẩn thận thu lưới, không để tâm sao lãng. Đôi khi chúng ta cảm thấy không thích làm điều đó. Chúng ta không muốn nhìn, không muốn biết, nhưng chúng ta vẫn cứ hành trì. Chúng ta tiếp tục cảm nhận về nó. Đây là sự tu trì. Cho dù cảm thấy thích thiền hay không, chúng ta vẫn tiếp tục việc hành thiền. Nếu chúng ta nhiệt tình với việc tu hành của mình, sức mạnh của lòng tin sẽ mang đến năng lượng cho những gì chúng ta đang làm. Nhưng ở giai đoạn này, trí tuệ của chúng ta vẫn chưa khởi sinh. Mặc dù hết sức năng nổ, nhưng chúng ta vẫn chưa thu được nhiều lợi ích từ việc tu hành. Chúng ta có thể tiếp tục việc đó trong một thời gian dài, và một cảm giác sẽ dấy sinh rằng chúng ta sẽ không tìm được đạo. Chúng ta có thể cảm thấy mình không thể tìm được sự tĩnh lặng, hoặc chúng ta chưa có đủ trợ duyên để thực hiện việc tu trì này, hoặc chúng ta có thể cảm thấy cái đạo này đúng là bất khả thi, do đó chúng ta bỏ cuộc. Đến lúc này, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Chúng ta phải sử dụng đức kiên nhẫn và lòng chịu đựng. Giống như việc kéo con cá lớn, chúng ta từ từ tìm cách. Chúng ta phải kéo nó lên một cách cẩn thận. Sự nỗ lực đó sẽ không phải là quá khó. Do đó, chúng ta tiếp tục kéo nó lên một cách tập trung. Sau cùng, con cá đuối sức không còn dùng dẫy nữa, và chúng ta có thể bắt nó một cách dễ dàng. Chúng ta hãy tu tập một cách từ từ và cẩn thận. Chúng ta thực hiện việc quán sát cũng cùng một cách như vậy.
Cây đèn pin.
Trong Phật giáo, chúng ta không ngừng được nghe giảng về sự buông bỏ và việc không luyến chấp vào bất cứ điều gì. Điều này có nghĩa là cầm nhưng không giữ chặt. Lấy cây đèn pin này làm ví dụ chẳng hạn. Chúng ta thắc mắc, đây là cái gì? Và chúng ta cầm nó lên, ồ, đây là cây đèn pin. Thế rồi chúng ta đặt nó xuống trở lại. Chúng ta cầm lấy vạn pháp cũng theo cùng một cách thức như vậy. Nếu không cầm vào bất kỳ cái gì hết, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chúng ta không thể thiền hành, pháp thiền trong lúc đi hay bất cứ điều gì khác, do đó trước tiên chúng ta phải nắm được các pháp hữu vi. Đó là sự ham muốn, vâng, đúng như vậy, nhưng sau đó nó dẫn đến sự viên mãn. Cũng giống như việc quý vị đến đây nghe pháp, trước tiên quý vị phải muốn đến đây chứ. Nếu không muốn, quý vị sẽ không có mặt ở đây trong ngày hôm nay. Chúng ta làm mọi chuyện là vì tham ái, nhưng khi tham ái giấy sinh, chúng ta không giữ chặt lấy nó, cũng giống như chúng ta không giữ chặt luôn cây đèn pin. Đây là ý nghĩa của việc cầm mà không giữ. Chúng ta biết và rồi chúng ta buông bỏ. Chúng ta không dại dột bám chấp vào các pháp hữu vi, mà là chúng ta cầm chúng bằng trí tuệ và rồi buông bỏ chúng. Thiện hay bất thiện, chúng ta cũng đều buông bỏ hết.
Xa lộ.
Cứ nghĩ rằng chúng ta là những hành, sankhara, tức những vật do nhân duyên kết hợp mà thành, hay chúng ta là hạnh phúc và khổ đau, thật là một cách nhìn sai lầm. Cách nhìn như vậy chưa phải là sự hiểu biết đầy đủ và rõ ràng về tự tánh của vạn pháp. Sự thật là chúng ta không thể ép buộc mọi sự vật hay hiện tượng diễn ra theo mong ước của mình. Chúng đi theo con đường của tự nhiên. Sau đây là một so sánh đơn giản. Giả sử quý vị đang đi ngay giữa đường, với xe hơi và xe tải đang lao nhanh về phía quý vị. Quý vị không thể nổi giận với dòng xe cộ đó được, rồi hét lớn lên: "Đừng chạy về phía này, không được chạy về phía này." Đó là một xa lộ. Quý vị không thể ra lệnh như vậy được. Vậy quý vị có thể làm gì? Quý vị hãy đi vào trong lề. Đường là nơi xe cộ qua lại. Nếu quý vị không muốn xe cộ qua lại trên đường, quý vị sẽ khổ. Điều đó cũng tương tự các pháp hữu vi. Chúng ta nói chúng gây phiền não cho chúng ta, giống như khi chúng ta đang ngồi thiền mà nghe có tiếng động. Chúng ta nghĩ, ồ, tiếng động đó quấy rầy tôi. Nếu chúng ta hiểu rằng tiếng động đó đang quấy rầy mình, ngay khi đó chúng ta sẽ khổ vì nó. Nếu quan sát sâu hơn chút nữa, chúng ta sẽ thấy chính chúng ta mới là người đang bước ra ngoài và gây phiền cho tiếng động đó. Tiếng động cũng chỉ là tiếng động. Nếu chúng ta hiểu theo cách như vậy, khi ấy chẳng có thêm điều gì về nó cả. Chúng ta để yên cho nó là nó. Chúng ta hiểu rằng tiếng động đó là một lẽ, còn chúng ta lại là một lẽ khác. Đây chính là sự hiểu biết đích thực về chân lý. Quý vị nhìn thấy cả hai mặt, thế nên quý vị có sự an tĩnh. Nếu quý vị chỉ nhìn thấy một phía, quý vị sẽ khổ. Một khi quý vị nhìn thấy cả hai phía, quý vị đang đi theo trung đạo. Đây là sự chánh hạnh trong tu tâm. Đây là những gì mà chúng ta gọi là làm cho chính tri kiến của mình. Cũng vậy, bản chất của tất cả các pháp hữu vi là vô thường và thiên hóa. Nhưng chúng ta lại cứ muốn bám chấp vào chúng. Chúng ta ôm giữ và khao khát chúng. Chúng ta muốn chúng là có thật. Chúng ta muốn tìm kiếm chân lý bên trong những sự vật vốn không có thật. Bất cứ khi nào ai đó nhìn sự vật theo cách như vậy và chấp các pháp hữu vi là mình, khi ấy người đó sẽ khổ. Đức Phật bảo chúng ta phải suy ngẫm về điều này.
Con ếch.
Càng sao lãng việc tu hành càng sao lãng trong việc đến chùa để nghe pháp bao nhiêu, tâm của quý vị sẽ càng dễ bị trầm mịch nhiều bấy nhiêu, giống như con ếch nhảy vào một cái hố. Ai đó cầm cần câu đến, và thế là xong đời con ếch, nó chẳng còn cơ hội. Tất cả những gì nó có thể làm là vươn cổ ra đớp mồi và bị mắc câu. Do đó, hãy coi chừng, kẻo quý vị cũng bị lọt vào cái hố giống như con ếch. Có thể ai đó cầm cần câu đến và câu quý vị lên. Ở nhà, bị quấy rầy bởi con cháu và tiền bạc của cải, quý vị thậm chí còn lâm vào cảnh tệ hại hơn cả con ếch. Quý vị không biết phải làm sao để thoát khỏi những thứ đó. Khi tuổi già, bệnh tật và cái chết đến, quý vị sẽ làm gì? Đây là lưỡi câu sẽ bắt được quý vị. Quý vị sẽ tránh đi đường nào?
Cây ăn trái.
Đôi lúc khi cây ăn trái trổ hoa, một cơn gió nhẹ làm xao động cành lá khiến bông hoa rơi rụng. Một số bông vẫn còn và trổ thành quả xanh. Cơn gió thổi qua và một số chúng cũng bị rụng. Những quả khác vẫn có thể trở thành quả sắp chín, hoặc một số thậm chí đã chín cây trước khi chúng rụng. Và với con người cũng vậy. Giống như hoa và quả trong cơn gió, họ cũng bị rụng trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Một số người chết lúc vẫn còn trong bụng mẹ. Một số khác chỉ sống được một vài ngày sau khi ra đời. Một số người sống được vài năm rồi chết đi, chẳng bao giờ đạt được sự trưởng thành. Có những người chết đi ở độ tuổi thanh niên, những người khác sống được đến già rồi mới qua đời. Khi suy gẫm về con người, hãy nghĩ đến tự tính của trái cây trong cơn gió, cả hai đều vô thường. Tâm chúng ta cũng tương tự như vậy, một ấn tượng trong đầu khởi sinh, thu hút sự chú ý và nở hoa trong tâm, thế rồi cái tâm đó rụng giống như quả rụng. Đức Phật thấu hiểu bản chất vô thường này của vạn pháp. Ngài đã quan sát hiện tượng của trái cây trong cơn gió và suy ngẫm điều này ở chư Tăng Ni đệ tử của Ngài. Ngài thấy rằng về thực chất họ cũng đồng tự tính như vậy. Vô thường, làm sao có thể khác đi được? Đây chính là con đường của vạn pháp.
Hố rác.
Nếu tâm của quý vị tĩnh lặng và tập trung, đó là một phương tiện trợ duyên hết sức quan trọng. Nhưng nếu quý vị ngồi đó chỉ để đạt được sự tập trung, sao cho quý vị cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, thì quý vị đang lãng phí thời gian của mình. Tu hành là ngồi và cho phép tâm thức trở nên tĩnh lặng, cũng như đạt sự tập trung và rồi sử dụng điều đó để quan sát tự tính của thân tâm để thấy một cách rõ ràng. Mặt khác, nếu quý vị chỉ đơn thuần là làm cho tâm trở nên tĩnh lặng, thì trong suốt thời gian đó, nó an bình và chẳng có phiền não nào hết. Nhưng việc này cũng giống như lấy một tảng đá đậy lên cái hố rác bốc mùi. Khi quý vị lấy tảng đá đó ra, cái hố vẫn còn đầy ắp rác rến nồng nặc. Quý vị phải sử dụng sức tập trung của mình không phải để sung sướng tạm thời mà là để quan sát chính xác tự tánh của thân và tâm. Đây mới chính là những gì thật sự giúp quý vị đạt được sự giải thoát.
Món quà.
Chúng ta phải quan sát cái thân bên trong thân, bất luận bên trong thân là gì. Chúng ta cũng phải bước tới và nhìn vào nó. Nếu chỉ nhìn vào bên ngoài, chúng ta sẽ không thấy rõ hoặc chỉ nhìn thấy tóc, móng tay. Và chúng đúng là những thứ xinh xắn khiến chúng ta say mê. Do đó Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn vào bên trong, để thấy cái thân bên trong thân. Hãy nhìn cho thật kỹ và chúng ta sẽ thấy nhiều điều đáng ngạc nhiên bên trong cái thân. Bởi vì mặc dù chúng đang ở bên trong chúng ta, nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy chúng. Bất kể đi đâu, chúng ta cũng đều mang chúng theo, nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn không biết gì về chúng. Việc đó giống như thể chúng ta đến thăm bà con họ hàng và được họ tặng quà. Chúng ta cầm lấy và cho gói quà đó vào giỏ rồi ra về, mà không hề mở ra xem để biết có cái gì trong đó. Cuối cùng, đến khi mở gói quà ra, chúng ta thấy trong đó toàn là rắn độc. Cái thân của chúng ta cũng giống như vậy đó. Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài của nó, chúng ta nói nó thật là đẹp, thật là thanh mảnh. Chúng ta quên khuấy cái tôi của mình. Chúng ta quên mất sự vô thường, sự khổ và sự vô ngã. Nếu chúng ta nhìn vào bên trong cái thân ấy, nó thật đáng ghê sợ. Nếu nhìn theo đúng thực tại, không cố gắng tô điểm chút nào hết, chúng ta sẽ thấy rằng nó quả thật đáng buồn và chán ngắt. Khi ấy, cảm giác lãnh đạm sẽ dấy sinh. Cảm giác mất hết hứng thú này không có nghĩa là chúng ta cảm thấy thù ghét thế gian. Điều đó chỉ đơn giản là tâm chúng ta đang trống không, trong suốt, tâm chúng ta đang buông bỏ. Chúng ta nhìn thấy tất cả các pháp hữu vi là không có thực hoặc có tính phụ thuộc. Cho dù chúng ta muốn chúng phải là như thế nào, chúng cũng vẫn đi theo con đường riêng của chúng. Những gì không ổn định thì không ổn định, những gì không đẹp thì không đẹp. Do đó Đức Phật dạy rằng khi trải nghiệm sắc thanh hương vị và xúc, chúng ta phải buông bỏ chúng. Cho dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, tất cả cũng vẫn là một. Do đó hãy buông bỏ chúng.
Có.
Quý vị phải quan sát để tìm sự tịnh yên. Thường thì, ý của người đời mỗi khi họ nói đến hai chữ bình an chỉ là sự trầm lắng, sự dịu lại của tâm thức mà thôi, chứ không phải sự trầm lắng của các phiền não nhiễm trược. Các phiền não chỉ đơn thuần là tạm thời bị đè nén xuống, giống như những ngọn cỏ bị tảng đá đè lên. Nếu quý vị lấy tảng đá đó đi, cỏ sẽ nhanh chóng mọc trở lại. Những ngọn cỏ thật sự không bị chết đi, chúng chỉ là bị đè xuống mà thôi. Cũng như vậy khi ngồi thiền, tâm thì tĩnh lặng, nhưng các phiền não không thực sự tĩnh lặng. Do đó định Samadhi không phải là điều chắc chắn. Để tìm thấy sự tĩnh lặng thật sự, quý vị phải phát triển trí tuệ. Định là một dạng của tĩnh lặng, giống như tảng đá đè lên cỏ. Đây chỉ là sự bình an tạm thời. Sự bình an của trí tuệ cũng giống như việc đặt tảng đá xuống và cứ để nó y nguyên ở đó. Bằng cách này cỏ không thể mọc trở lại. Đây là sự tĩnh lặng thật sự, sự trầm lắng của các phiền não và nhiễm trược, sự tĩnh lặng kiên cố xuất phát từ trí tuệ.
Bàn tay.
Người nghiên cứu giáo lý và người thực hành thiền định có sự hiểu lầm nhau. Thường thì, những người chú trọng nghiên cứu giáo lý nói những lời đại khái như thế này: những tỳ khưu chỉ thực hành thiền định là đi theo tư kiến của mình, họ chẳng có cơ sở gì trong lời dạy của họ hết. Thật ra, xét theo nghĩa nào đó, cả hai cách học và hành này đích thị cũng là một. Chúng ta có thể hiểu rõ điều này nếu suy nghĩ việc đó cũng giống như hai mặt của một bàn tay. Nếu chúng ta ngửa bàn tay ra, có vẻ như lưng bàn tay đang biến mất. Thật ra, lưng bàn tay chẳng biến đi đâu hết, nó chỉ là nằm ẩn ở bên dưới mà thôi. Khi chúng ta úp bàn tay lại, điều đó cũng xảy ra tương tự cho lòng bàn tay. lòng bàn tay chẳng đi đâu hết, nó chỉ là đang nằm ẩn bên dưới mà thôi. Chúng ta phải nhớ lấy điều này khi nghĩ đến việc tu hành. Nếu nghĩ rằng nó biến mất, chúng ta sẽ chấp theo việc nghiên cứu giáo lý trong hy vọng sẽ gặt hái được kết quả. Cho dù có nghiên cứu về pháp nhiều đến bao nhiêu, quý vị vẫn sẽ chẳng bao giờ hiểu được, bởi quý vị sẽ không biết đúng theo chân lý. Khi hiểu được thực tướng của pháp, chúng ta sẽ bắt đầu buông bỏ. Đây là sự đầu hàng, sự gỡ bỏ chấp ái, không còn bám víu nữa. Hay nếu vẫn còn bám chấp đi chăng nữa, điều đó sẽ trở nên càng lúc càng ít dần. Có sự khác biệt như vậy giữa học và hành.
Cái hố.
Thỉnh thoảng đối với một số quý vị có vẻ như tôi đã mâu thuẫn với chính mình khi giảng pháp, nhưng cách giảng của tôi hết sức đơn giản. Điều đó cũng giống như tôi gặp một người đang đi trên con đường mà anh ta không biết rõ lắm, nhưng lại là con đường tôi đã từng qua lại nhiều lần. Tôi nhìn thấy anh ta sắp té xuống một cái hố nằm ở phía bên tay phải của con đường. Do đó tôi đã chỉ cho anh ta là hãy đi phía bên trái. Cũng vậy, nếu thấy ai khác sắp bị té vào cái hố nằm phía bên trái, tôi bảo người đó hãy đi phía bên phải. Lời chỉ dẫn có khác nhau, nhưng tôi đều dạy họ đi cùng một hướng trên con đường đó. Tôi dạy họ buông bỏ cả hai cực đoan và quay trở về điểm giữa, nơi mà họ sẽ đi đến chân pháp.
Ngôi nhà.
Tất cả đệ tử của tôi đều là con cái của tôi. Tôi chỉ biết lòng yêu thương từ ái và hạnh phúc của họ trong tâm. Nếu tôi khiến quý vị phải khổ đau, đó là vì có ý tốt cho quý vị mà thôi. Tôi biết trong số quý vị có những người học cao hiểu rộng, những người có học vấn và kiến thức bình thường vẫn có thể tu hành thật dễ dàng. Nhưng những người có kiến thức rộng thì cũng giống như người có ngôi nhà rất lớn, phải dọn dẹp sạch sẽ. Khi đó, họ sẽ có một không gian sống hết sức thoải mái. Hãy nhẫn nại. Kiên nhẫn và chịu đựng là cốt lõi trong việc tu hành của chúng ta.
Bà vợ.
Đừng giống như một bà vợ đang rửa chén bát với vẻ cầu nhàu trên gương mặt. Cô ấy chăm chú vào việc sửa bát đĩa đến độ không nhận ra chính cái tâm mình đang bị bẩn. Quý vị có bao giờ nhìn thấy cảnh này chưa? Cô ấy chỉ thấy bát đĩa, cô ấy đang nhìn ra xa khỏi bản thân mình. Một số quý vị có lẽ đã từng trải nghiệm điều này. Đây chính là nơi quý vị phải nhìn vào. Người ta tập trung vào việc sửa bát đĩa nhưng họ lại để cho tâm của mình bị uế trượt. Vậy là không đúng, họ đang quên khuấy chính mình.
Chó sói.
Ngày kia, Đức Phật nhìn thấy một con chó sói từ trong rừng chạy ra chỗ Ngài đang ngồi. Nó đứng yên một lúc rồi bỏ chạy vào bụi rậm, và rồi lại chạy ra. Thế rồi, nó chạy vào một cái hang, để rồi lại chạy ra lần nữa. Lúc thì nó đứng, lúc thì nó lại chạy, rồi nó lại nằm. Thế rồi, nó nhảy chồm lên. Con chó sói đó đang bị bệnh chốc lở. Khi nó đứng, chốc lở cắn vào da của nó, thế nên nó chạy. Khi chạy, nó cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào, nên nó nằm. Thế rồi, nó lại nhảy dựng lên, chạy vào bụi rậm, chạy vào thân cây rỗng, chẳng bao giờ chịu đứng yên. Đức Phật nói, này các tỳ khưu, các ông có thấy con chó sói lúc chiều nay không? Nó đứng cũng khổ, chạy cũng khổ, ngồi cũng khổ, nằm cũng khổ. Chui trong bụi rậm, vào thân cây rỗng hay vào hang nó cũng khổ. Nó đổ lỗi là do đứng không thoải mái. nó trách là do ngồi không thoải mái. Nó đổ thừa là tại việc chạy và việc nằm. Nó đổ thừa cho cội cây, bụi rậm và hang đá. Thật ra vấn đề không nằm ở cái nào trong số những thứ này cả. Con chó sói đó đang bị chứng chốt lỡ. Vấn đề nằm ở cái chứng chốt lỡ đó. Chúng ta cũng giống như con sói đó. Sự khó chịu của chúng ta là do cái nhìn sai trái. Bởi chúng ta không tập luyện việc câu thúc ngũ quan, cho nên chúng ta trách cứ sự khổ của mình là do ngoại cảnh. Cho dù chúng ta sống ở Thái Lan, Mỹ hay Anh Quốc, chúng ta cũng đều không hài lòng. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta còn mang tà kiến trong lòng. Chỉ có vậy thôi. Cũng chính con sói đó, nếu chữa hết chứng chốc lỡ thì nó sẽ hài lòng, bất luận nó đang đi đâu. Do đó chúng ta cũng sẽ hài lòng, bất luận chúng ta đến đâu, một khi chúng ta đã giải trừ được tà kiến.
Con dao.
Một con dao thì có lưỡi dao, sống dao và cán dao. Quý vị có thể nào chỉ cầm lưỡi dao lên không thôi, chứ không cầm cán dao hay sống dao? Quý vị có thể nào chỉ cầm cán dao hay sống dao lên không thôi? Cán, sống và lưỡi đều là những phần của cùng một con dao. Khi quý vị cầm con dao đó lên, cả ba phần đều được cầm lên theo cùng lúc. Cũng vậy, nếu quý vị chọn những gì là thiện, cái ác tất sẽ theo sau. Người ta chỉ muốn tìm cái thiện lành và cố gắng ném bỏ cái ác, cái xấu, nhưng họ không chịu hiểu rằng chẳng có gì là thiện hay bất thiện cả. Nếu quý vị không chịu hiểu như vậy, quý vị sẽ không có được hiểu biết đích thực. Nếu quý vị chọn cái thiện, cái bất thiện sẽ theo sau. Nếu quý vị chọn hạnh phúc, sự khổ đau sẽ theo sau. Hãy huấn luyện tâm mình cho đến khi nó vượt khỏi thiện và ác. Đó là lúc kết thúc việc tu hành.
Cái gốc.
Chúng ta quán thấy hạnh phúc và khổ đau là bấp bênh và vô thường, và hiểu rằng tất cả các cảm xúc khác nhau đều không lâu bền và không nên luyến chấp vào đó. Chúng ta hiểu các pháp hữu vi theo cách này bởi vì đó là hiểu biết của trí tuệ. Chúng ta hiểu rằng vạn pháp là như vậy, đúng theo tự tính của chúng. Điều đó cũng giống như việc cầm lấy một sợi dây thần đang bị thắt gút. Nếu chúng ta kéo nó đúng chiều, cái gút sẽ lỏng ra và bắt đầu tan biến. Nó sẽ không còn chặt và căng nữa. Điều này tương tự như việc hiểu rằng vạn pháp không phải lúc nào cũng đi theo cách mà chúng đã luôn luôn là. Trước đây chúng ta buộc mọi thứ luôn phải đi theo một cách nào đó. Và khi làm như vậy, chúng ta đang kéo cái gút càng lúc càng chặt hơn. Sự thắt chặt như vậy là khổ. Sống theo cách đó hết sức căng thẳng. Do đó chúng ta nới lỏng cái gút ra một chút và thư giãn. Tại sao chúng ta nới lỏng nó? Việc phải luôn luôn đi theo cách đó chẳng phải là một điều kiện. Chúng ta sử dụng lời pháp về vô thường làm nền tảng cho mình. Chúng ta xem hạnh phúc và khổ đau đều là không thường hằng. Chúng ta xem chúng không phải do duyên sinh. Tuyệt đối chẳng có cái gì là thường hằng cả. Với sự hiểu biết như vậy, chúng ta dần dần thôi tin tưởng vào những tâm trạng và cảm xúc khác nhau đang diễn ra trong tâm. Sự sai lầm sẽ giảm đi theo cùng mức độ với việc chúng ta ngừng tin tưởng vào nó. Đây chính là ý nghĩa của việc tháo cái gút đó ra. Nó tiếp tục trở nên càng lúc càng lỏng hơn. Sự chấp thủ luyến ái sẽ dần dần bị tiêu trừ.
Cái mùi múc canh.
Nếu chỉ lắng nghe những lời giảng về pháp mà không thực hành, quý vị sẽ giống như cái mùi múc canh nằm trong nồi canh. Nó luôn nằm trong nồi canh nhưng chẳng biết được hương vị của canh. Quý vị phải suy ngẫm và thiền.
Chiếc lá.
Ngay bây giờ chúng ta đang ngồi trong một khu rừng bình yên. Ở đây nếu không có gió, chiếc lá vẫn nằm yên. Khi có gió thổi, nó rung rinh và phất phới. Tâm cũng giống như chiếc lá đó. Khi giao tiếp với pháp trần, cảm xúc của tâm nó cũng rung rinh và phất phới theo tự tính của cảm xúc đó. Và chúng ta càng thiếu hiểu biết về pháp bao nhiêu, tâm sẽ càng không ngừng chạy theo các pháp trần nhiều bấy nhiêu. Với cảm xúc hạnh phúc, nó sẽ bị lôi cuốn theo hạnh phúc. Với cảm xúc khổ đau, nó liền chạy theo sự khổ đau. Nó không ngừng quay cuồng theo gió.
Mái nhà dột.
Đa số chúng ta chỉ nói về tu hành mà không thật sự tu hành. Điều này cũng giống như người có mái nhà dột một bên, cho nên anh ta ngủ ở phía bên kia nhà. Khi ánh nắng chiếu xuống phía bên đó, anh ta lăn sang phía khác, trong đầu lúc nào cũng nghĩ, khi nào mình mới có được ngôi nhà tươm tất như những người khác đây? Nếu khắp cả mái bị dột, khi ấy anh ta bèn ngồi dậy và bỏ đi. Đây không phải là phương cách, nhưng đó lại là cách mà hầu hết mọi người đang làm.
Bức thư.
Chỉ cần biết cái gì đang diễn ra trong tâm của quý vị, không vui cũng không buồn về nó, không luyến chấp. Nếu quý vị khổ, hãy nhìn nó, hãy biết nó và buông bỏ hết. Điều này giống như một bức thư. Quý vị phải mở bức thư đó ra trước khi có thể biết được có gì bên trong nó.
Khúc gỗ.
Nếu chúng ta cưa một khúc gỗ và thả nó xuống sông, nó liền trôi theo dòng nước. Nếu khúc gỗ đó không bị mục hay không bị vướng vào hai bên bờ sông, thì cuối cùng nó sẽ ra được biển lớn. Cũng vậy, tâm tu hành theo trung đạo và không luyến chấp vào bất kỳ cực đoan nào, ái lạc hoặc ái khổ, chắc chắn sẽ đạt được tĩnh lặng đích thực. Khúc gỗ trong ví dụ của chúng ta chính là tâm. Hai bên bờ sông tiêu biểu cho một bên là ái, yêu thương, một bên là ố, ganh ghét. Hoặc quý vị có thể nói một bên bờ là lạc, hạnh phúc, còn bờ bên kia là khổ, khổ đau. Đi theo trung đạo là để nhìn thấy ái, ố, lạc, khổ đúng theo những gì chúng thật sự đang là, để hiểu rằng chúng chỉ là những cảm xúc. Một khi đã đạt được hiểu biết này, tâm sẽ trôi một cách nhẹ nhàng về phía chúng mà không bị vướng mắc. Đây là sự tu tập của cái tâm hiểu biết, cái tâm không nuôi dưỡng bất kỳ cảm xúc nào đang khởi sinh, cũng không luyến chấp vào chúng. Tâm khi ấy sẽ xuôi theo dòng sông một cách tự do, không bị chướng ngại và cuối cùng thì chảy vào biển lớn của Niết Bàn.
Gỗ cây.
Nếu quý vị không chịu khó tu dưỡng tâm của mình, khi đó nó vẫn còn buông lung, phóng túng chạy theo những cách tự nhiên của nó. Có thể huấn luyện cái tự nhiên đó để nó trở nên hữu ích. Hãy so sánh điều này với cây rừng. Nếu cây mọc theo trạng thái tự nhiên của chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể dùng chúng để làm nhà. Chúng ta không thể cưa thành những tấm ván hay bất kỳ thứ gì khác có ích để làm nhà. Thế nhưng nếu một người thợ mộc muốn làm nhà, anh ta sẽ thu thập vật liệu và sử dụng nó sao cho có lợi. Trong thời gian ngắn, anh ta có thể làm được một ngôi nhà. Thiền và việc phát triển tâm cũng như vậy, quý vị phải thu thập cái tâm chưa thuần hóa giống như người thợ mộc thu thập một thân cây trong trạng thái tự nhiên của nó và huấn luyện cái tâm tự nhiên đó sao cho nó trở nên tinh tế hơn, thấu suốt hơn và trở nên nhạy bén hơn.
Con dòi.
Sự hài lòng không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người trong chúng ta đang hài lòng. Nó nảy sinh từ chính tư duy. Nếu có chính kiến, khi ấy bất luận đang ở đâu, chúng ta cũng đều thấy hài lòng. Nhưng phần lớn chúng ta đang mang tà kiến, cách nhìn sai lầm. Điều đó cũng giống như con dòi đang sống trong đống phân trâu. Nó sống trong chỗ dơ bẩn, thức ăn của nó là chất bẩn, nhưng điều đó thích hợp cho con dòi. Nếu quý vị lấy cây que và hất nó ra khỏi đống phân, nó sẽ cảm thấy lúng túng và bò ngoằn ngoèo trở lại ngôi nhà của nó. Chúng ta cũng không khác gì. Tôn sư dạy chúng ta phải nhìn thấy đúng, nhưng chúng ta cảm thấy lúng túng và khó chịu trong lòng. Chúng ta nhanh chóng quay trở lại với các thói quen và quan điểm cũ, bởi vì đó là nơi chúng ta cảm thấy an toàn thoải mái. Nếu không nhìn thấy những hậu quả tai hại của tà kiến, chúng ta không thể lìa bỏ chúng được. Tu hành thật khó khăn, do đó chúng ta phải lắng nghe. Chẳng có điều gì khác để tu cả. Nếu có chánh kiến, cách nhìn đúng đắn, khi ấy bất kể đi đâu, chúng ta cũng hài lòng.